để tiễn đưa một năm, là đón một năm mới theo dương lịch. Ở Việt Nam thì là mọi thứ đó nó không có nhiều bài hát giống như là những bài hát Việt Nam trong những cái ngày Tết âm lịch. Thường thì những cái ngày cuối năm người ta thường hay nghe bài hát On Land Side đó. Cái bài hát đó đó nó là một cái bài hát, nó được gọi là, trong cái suy nghĩ của người Việt đó, nó là một bài hát để mình kết thúc một cái giai đoạn trong một năm trong đời người, để nhắc lại rất là nhiều kỷ niệm, chia sẻ với nhau, sau đó ngồi lại và cùng hát để đón chờ một cái giây phút của năm mới đến. On Land Side là một cái bài hát đó, thực sự là nó có mặt ở Việt Nam có lẽ là cũng đã nhiều thế kỷ rồi, chứ không phải là mới đây thôi chị. Nhưng mà tại vì nó có điều đặc biệt rằng là hầu như khi ai ở Việt Nam mà khi hỏi tới cái ý nghĩa của bài đó đó, ý nghĩa dốc của bài hát đó, thì hầu như không ai nói được cả. Bởi vì người ta chỉ biết đó là bài hát, gọi là bài hát tiễn đưa của cái năm cũ thôi. So the queen turns me forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and old lang syne. Chính vì vậy đó mà ở Việt Nam đó thì có lẽ là như chị biết đó, khi người Pháp 1858 khi người ta đặt chân tới Đà Nẵng là lần đầu tiên cái văn hóa Pháp đến Việt Nam, và họ đem tới những cái cách sống, những cái phương sinh hoạt hàng ngày của họ. Thì lúc đó người Việt Nam bắt đầu cũng chứng kiến những cái người phương Tây họ bắt đầu chào đón một năm mới và tiễn đường một năm mới như trong năm cũ như thế nào. Thì tại Út Nói Sai đó là nó cũng xuất phát từ những cái việc như vậy. Và trong những cái ngày tháng mà giới thượng lưu của người Việt bao gồm luôn quan lại, những giới khá giả vân vân, khi họ có mối quan hệ với người Pháp thì họ cũng được chứng kiến những cái lúc như vậy, và bắt đầu cái phong trào nó cũng du nhập lan tỏa khắp nơi. Người Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam, như chị biết thì là họ có một cái hướng là tiếp nhận rất là nhanh những cái phong cách sống mới, những cái tinh thần sinh hoạt mới. Và vì lẽ đó có lẽ là sau đó là On Land Side xuất hiện với hình thức hòa tấu hoặc hát, nhưng mà xuất hiện ở những cái phòng trà ca nhạc, ở đài truyền hình, ở đài phát thanh vân vân, như là một tín hiệu để kết thúc. Đó thì cuối cùng thì người ta cũng vẫn không biết có nghĩa là gì, nhưng nghĩa gốc là gì. Thậm chí người Việt còn đặt ra những cái lời Việt rất là vui mà hoàn toàn vô nghĩa, chẳng hạn như là tò te con ba đánh đu, tạch răng những dù vân vân, như chị đã biết gì đó, để hát cho vui vậy thôi, chứ người ta cũng chẳng biết đó là cái nghĩa gì. Nhưng khi nó vang lên, người ta biết đó là một giai đoạn của một năm cũ là gì ta, và một năm mới đang tới. For old lang syne, dear, for old lang syne, we'll take a kindness yet.
Đó là cái bài hát để tiễn đưa một cái năm cũ. Và với văn hóa người Việt du nhập với văn hóa phương Tây, thì có một bài hát nào của phương Tây mà người Việt thường hát hay thường ngân nga trong những cái dịp lễ Tết không, Tuấn Khanh?
Dạ, Tuấn Khanh sẽ nói bằng một cái kinh nghiệm của mình là chỉ non nửa thế kỷ thôi. Sau năm 1975 khi nhà cầm quyền Bắc Việt Cộng sản Việt Nam vào Việt Nam, tiến Việt Nam, thì sau đó mọi sinh hoạt trong đất nước đều đảo lộn cả. Những cái phương thức mà đón đưa năm mới năm cũ theo kiểu phương Tây gần như là bị phê bình, coi đó nó như là một phương thức chạy theo chủ nghĩa văn hóa phương Tây lai căng vân vân. Cho nên nhiều năm trước, trong cái thời tuổi trẻ của Tuấn Anh ở Việt Nam, thì gần như là người ta đón năm mới bằng những bài hát cách mạng, hoặc là nước phương Tây thì cũng chỉ hát bài của Cuba, của Liên Xô, mà thực sự nó cũng chỉ vang lên một hai lần, cũng chẳng ai nhớ nó như thế nào. Nhưng khoảng từ cuối năm 80 cho đến năm 90, những năm 90 thì ở Việt Nam bắt đầu đó, họ có một khuynh hướng khác, đó là họ có cái bài hát của họ là có bài Happy New Year của nhóm ABBA, một cái nhóm Thụy Điển, có lẽ vì đó là quốc gia có vẻ trung dung so với cái quốc gia phương Tây thù địch khác đối lại nhà nước Việt Nam, cho nên là bài hát nó bắt đầu được vang lên và được cho phép. Thì bài hát đó nhiều năm nay nó trở thành một cái bài rất ấn tượng với người Việt Nam, mà tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đặc biệt như vậy. Sau khi đó thì khi chúng ta tìm hiểu thì là gần như có một vài quốc gia Đông Âu như là Nga, Ba Lan vân vân, thì họ nghe những bài hát này Thụy Điển thì ông nói rồi, nhưng mà còn các nước phương Tây, Anh, Mỹ, Pháp thì gần như ít ai nghe bài hát này lắm. Nhưng mà ở Việt Nam đó là bài rất đặc biệt, bài Happy New Year của nhóm ABBA. Bài hát này mỗi lần vang lên đó thì ai cũng cảm thấy nó là một cái mùa, một cái mùa xuân đang đến. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year. Mà cái không hiểu tại sao người Việt Nam rất thích bài hát này, trong khi cái nội dung chính của bài hát này thì nó lại rất là buồn. Nó rất là buồn và nó được giảng nghĩa rất nhiều lần, và cũng nhiều người Việt Nam biết rất nghĩa rất rõ là cái nội dung rất là buồn. Nó về một cái bữa tiệc tàn mà một năm mới đến và mọi thứ đang ngổn ngang, và trong khi đó có những cái nỗi buồn mà người ta không thể giải quyết được, và nó đi qua một cái năm mới nữa, ví dụ vậy đó. Không có vui nhưng mà người ta lại rất thích bài hát đó. Thì ở Việt Nam lại như một truyền thống, thì cứ gần Tết, của Tết Tây tất nhiên là người ta lại nghe bài Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year.
Thúc lại một năm cũ thì Tuấn Khanh có mong ước gì cho dân tộc Việt Nam cũng như là cho bản thân mình?
Câu hỏi này chị làm Tuấn Khanh nhớ tới rất nhiều bài hát về mùa xuân của tất cả các nhạc sĩ miền Nam trước năm 1975. Hầu hết tất cả những bài hát về mùa xuân thì trong đó các nhạc sĩ đều gửi cái mong ước của mình là thôi chiến tranh, đất nước hòa bình, nhân dân có thể ấm no và hạnh phúc. Có một lần Tuấn Khanh cũng được nghe một bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Bắc về mùa xuân, đó là bài mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Trong đó ông có một bài hát mà khi mình nghe mình phải đột nhiên giật mình, là ông hát về cái mùa xuân mà ông được nhà nước Việt Nam cho hồi phục lại vị trí như một công dân. Cái mùa xuân đầu tiên của ông là ám chỉ rằng cái mùa đó ông trở lại được làm con người bình thường trên đường phố, không còn bị công an theo dõi, không còn bị những mối đe dọa cầm tù hay là bị trấn áp nữa. Đó là chúng ta có rất là nhiều cái mơ ước của mỗi con người Việt Nam ở đầu phía Bắc, ở đầu phía Nam, cho một cái dân tộc, cho một năm mới. Lúc này năm 2015 chuyển qua 2016 thì rõ ràng chúng ta cũng có rất nhiều mơ ước. Người ở hải ngoại thì mơ ước nhiều hơn cho quê hương mình. Ở đất nước này thì người ta dân dân cũng mơ ước cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì chúng ta cũng sẽ gửi lại chút rằng là hy vọng đất nước mình thế rồi sẽ thay đổi, sẽ thoát được ách cộng sản Việt Nam và đi lên một đất nước dân chủ và hùng cường, để sánh vai cùng ở khắp nơi, và dân dân Việt Nam sẽ thoát khỏi được những cơ khổ và được sống như một ánh sáng công lý và luật pháp rõ ràng, như là một cái dân tộc như mọi dân tộc phát triển khác. Thưa chị,
cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh cho buổi trò chuyện hôm nay.
Dạ, xin chào chị, xin chào quý vị khán giả. Rồi giấc
diệu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy. Một chiếc nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giấc diệu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên nước ta trên vai anh, giọt sữa ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như trong tay anh đầu tiên. Chưa nắng